Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Humanless Machine, Updated and Expanded Reimagining Work in the Age of AI là một cuốn sách phi hư cấu về kinh doanh và công nghệ, tập trung vào cách trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi công việc, tổ chức và cách lãnh đạo doanh nghiệp. Tác giả Paul R. Dougherty và H. James Wilson nhìn AI không phải như một lực lượng thay thế con người, mà như một đối tác giúp mở rộng năng lực của con người trong các công việc cần sáng tạo, phán đoán và thích ứng. Dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm tư vấn ở nhiều tổ chức, cuốn sách giải thích cách doanh nghiệp có thể thiết kế lại quy trình, vai trò và kỹ năng để tận dụng sự hợp tác giữa người và máy. Bản cập nhật còn bổ sung nội dung về AI tạo sinh, cho thấy tác động mới của công nghệ này đối với năng suất, giao tiếp và quản trị công việc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, AI được nhìn như công cụ bổ trợ, không phải thay thế con người. Điểm trung tâm của cuốn sách là cách nhìn về AI theo hướng tăng cường năng lực con người thay vì thay thế hoàn toàn lao động. Tác giả cho rằng trong nhiều công việc, giá trị lớn nhất của AI nằm ở việc xử lý dữ liệu nhanh, nhận diện mẫu, tự động hóa các tác vụ lặp lại và hỗ trợ ra quyết định. Còn con người vẫn giữ vai trò ở những phần cần suy xét bối cảnh, đạo đức, đồng cảm và sáng tạo. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó giúp doanh nghiệp thoát khỏi lối nghĩ đơn giản rằng áp dụng AI chỉ là cắt giảm nhân sự. Thay vào đó, câu hỏi đúng phải là công việc nào nên để máy làm tốt hơn, công việc nào con người cần đảm nhận và hai bên phối hợp ra sao để tạo ra giá trị lớn hơn. Quan điểm này cũng giúp người lao động bớt tâm lý phòng thủ, đồng thời khuyến khích họ phát triển những năng lực mà AI khó thay thế. Thứ hai, khung LDS là bản đồ thực hành để tổ chức thích nghi với AI. Một đóng góp nổi bật của sách là khung LDS, Experimentation, Leadership, Data và Skills. Đây không chỉ là một khẩu hiệu quản trị, mà là cách chia nhỏ bài toán chuyển đổi AI thành các năng lực có thể triển khai. Mindset nhấn mạnh việc thay đổi tư duy lãnh đạo và nhân viên trước công nghệ mới. Experimentation khuyến khích thử nghiệm nhỏ, học nhanh và điều chỉnh liên tục thay vì chờ một kế hoạch hoàn hảo. Leadership cho thấy chuyển đổi AI cần sự dẫn dắt rõ ràng từ cấp quản lý. Data nhắc rằng AI chỉ hữu ích khi dữ liệu đủ tốt và được tổ chức đúng cách. Skills tập trung vào việc xây dựng kỹ năng mới cho lực lượng lao động. Giá trị của MLDS nằm ở tính thực tế vì nó biến một chủ đề lớn và phức tạp thành một bộ câu hỏi quản trị cụ thể. Do đó, sách không chỉ mô tả tương lai của AI mà còn chỉ ra cách bắt đầu từ hôm nay. Thứ ba, tái thiết kế quy trình làm việc để người và máy phối hợp linh hoạt. Cuốn sách không coi AI là một lớp công nghệ gắn thêm bên ngoài mà là lực lượng có thể làm thay đổi toàn bộ quy trình vận hành trong doanh nghiệp. Khi AI đi vào các hoạt động như chăm sóc khách hàng, logistics, phát triển sản phẩm hay công việc văn phòng, quy trình không còn cứng nhắc như trước mà có thể linh hoạt hơn, tự điều chỉnh nhanh hơn và phản ứng tốt hơn với thay đổi thực tế. Tác giả nhấn mạnh rằng doanh nghiệp hiệu quả không chỉ tự động hóa công việc cũ mà còn phải thiết kế lại luồng, công việc để con người và máy móc bổ sung cho nhau. Điều này đặc biệt quan trọng ở những nơi có nhiều bước ra quyết định, nhiều dữ liệu đầu vào và nhiều tương tác giữa các bộ phận. Thay vì cố giữ nguyên cấu trúc cũ rồi chèn AI vào, sách khuyến khích nhìn lại toàn bộ quy trình để xem đâu là điểm nghẽn, đâu là cơ hội tái cấu trúc. Chính cách tư duy này làm cho cuốn sách khác với những sách AI chỉ dừng ở mức mô tả công nghệ. Thứ tư, sự xuất hiện của các vai trò lai giữa người và máy. Một chủ đề then chốt khác là sự hình thành của các vai trò lai, nơi trách nhiệm được chia sẻ giữa con người và hệ thống AI. Cuốn sách cho rằng khi AI đảm nhận một phần công việc liên quan đến dự báo, xử lý dữ liệu hay nhiệm vụ hành chính, doanh nghiệp sẽ cần những vai trò mới để quản lý, giám sát, dịch và phối hợp giữa năng lực máy móc với nhu cầu con người. Đây là điểm rất đáng chú ý vì nó cho thấy tác động của AI không chỉ nằm ở việc giảm việc mà còn ở việc tạo ra cách tổ chức lao động mới. Những vai trò này đòi hỏi hiểu công nghệ nhưng cũng cần hiểu quy trình kinh doanh, giao tiếp liên phòng ban và tư duy giải quyết vấn đề. Nhờ vậy, sách mở rộng khái niệm nghề nghiệp trong thời đại AI. Từ chỗ chỉ nghĩ theo danh mục công việc truyền thống, sang nghĩ theo hệ thống nhiệm vụ, có thể phân bổ lại. Cách phân tích này giúp người đọc hiểu rằng thích nghi với AI không đơn thuần là học dùng một công cụ, mà là chuẩn bị cho mô hình lao động mới. Cuối cùng, AI tạo sinh. Đạo đức và văn hóa tổ chức là điều kiện để chuyển đổi bền vững. Bản cập nhật của cuốn sách bổ sung bối cảnh AI tạo sinh, một dạng AI có ảnh hưởng mạnh đến cách con người viết, tổng hợp, giao tiếp và làm việc hàng ngày. Điều này làm cho sách có tính thời sự cao hơn vì AI không còn chỉ là công cụ hậu trường mà đã đi vào các tác vụ tri thức phổ biến. Tuy vậy, tác giả không chỉ dừng ở lợi ích năng suất họ cũng nhấn mạnh các vấn đề về niềm tin, trách nhiệm, đạo đức và văn hóa doanh nghiệp. Nếu tổ chức triển khai AI mà thiếu minh bạch, thiếu đào tạo và thiếu sự đồng thuận từ người lao động, công nghệ có thể tạo ra lo lắng và chống đối. Ngược lại, khi doanh nghiệp xây dựng văn hóa học hỏi, thử nghiệm có kiểm soát và tôn trọng vai trò con người, AI sẽ trở thành công cụ tăng cường sức mạnh tổ chức. Phần này làm rõ rằng chuyển đổi AI không chỉ là bài toán kỹ thuật, mà còn là bài toán xã hội và quản trị. Nhờ vậy, sách có chiều sâu hơn nhiều so với các cuốn chỉ tập trung vào công cụ hay xu hướng thị trường. Kết luận, Humanless Machine Update and Expanded phù hợp nhất với nhà lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý, chuyên gia chiến lược công nghệ, người làm nhân sự, sinh viên kinh doanh và bất kỳ ai muốn hiểu AI đang làm thay đổi cách làm việc như thế nào. Giá trị lớn nhất của cuốn sách nằm ở chỗ nó không cổ vũ một viễn cảnh mơ hồ về tự động hóa hoàn toàn, mà đưa ra cách nhìn cân bằng giữa công nghệ và con người. Người đọc có thể rút ra nhiều lợi ích thực tế, từ việc hiểu cách tái thiết kế quy trình, xác định kỹ năng cần có, đến việc xây dựng tư duy lãnh đạo phù hợp với AI. So với nhiều sách về trí tuệ nhân tạo vốn thiên về kỹ thuật hoặc dự báo xa vời, cuốn này nổi bật ở chỗ gắn AI trực tiếp với quản trị, tổ chức lao động và văn hóa doanh nghiệp. Bản cập nhật còn giúp nó phù hợp hơn với bối cảnh AI tạo sinh hiện nay, nên không chỉ là một cuốn sách về xu hướng mà là một cẩm nang quản trị cho giai đoạn chuyển đổi thật sự. Nếu bạn muốn ủng hộ Paul R. Doherty, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!